Xin chào các bạn thính giả, mình là An và các bạn đang lắng nghe Beautiful Noise Podcast. Cũng đã lâu rồi tụi mình không làm một tập podcast bằng tiếng Việt. Xin các bạn thông cảm. Trong thời gian vừa qua thì tụi mình cũng gặp một số khó khăn về việc lên kế hoạch và hẹn với một số người mà tụi mình muốn phỏng vấn, nói chuyện, trò chuyện này nọ bằng tiếng Việt. Tiếng Anh thì An và Tùng nói chuyện với nhau thì cũng dễ rồi, hay là An nói chuyện với những người họ mà An biết họ đang sinh sống ở Texas hay ở Mỹ. Kiếm người nói tiếng Việt ở đây cũng khá là khó, đặc biệt là nói về những cái vấn đề về nghệ thuật. Hai bạn Liên và Dương thì cũng khá là bận, cho nên là mấy lâu nay cũng không có tìm ra được một cái kế hoạch nào đó rõ ràng để mà làm thêm podcast tiếng Việt. Nhưng mà bây giờ thì tụi mình cũng đã làm được rồi. Tính nói hai người ngồi sát sát nhau đi chứ. Một người thì... thấy một người cứ né. Nếu các bạn ở trên Instagram mà ở khu vực Sài Gòn thì ai nghĩ chắc chắn cũng sẽ thấy một cái dự án, một cái trang Instagram tên là Sài Gòn Around. Chính bản thân An và... Anh nhớ không lầm là Beautiful Noise cũng share một vài post của dự án này rồi. Thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của An với cái dự án Sài Gòn Around thì nó cũng khá là mạnh. Tại vì khi mà An lên coi lần đầu tiên, lên thấy những cái post đầu tiên thì cũng thấy được một cái sự chất lượng gì đó ở cái việc thứ nhất là việc chụp hình, chụp ảnh. Và cái đặc biệt là những cái bài viết của cái dự án đó, của cái dự án Sài Gòn Around. Thì một ngày khá là tình cờ thì An được có dịp nói chuyện với lại hai bạn, hai chủ nhân của dự án là bạn Trâm Anh và Thảo Trinh. Thì sau một hồi nói chuyện trên Instagram thì tụi mình quyết định là ok thôi thì... có nhiều thứ để nói quá cho nên bữa nào gặp nhau trên Skype rồi cứ thế mà thu âm và thu hết nguyên cái cuộc nói chuyện luôn. Và đó là chủ đề của cái podcast của ngày hôm nay. Đó là một cuộc nói chuyện phỏng vấn hơi hơi nhẹ nhẹ của An và hai bạn Trâm Anh, Thảo Trinh của Sài Gòn Around.
Ủa, giới thiệu sao ta? Cũng biết nói gì luôn á.
Thì tên rồi... tưởng một tí xíu về cái nhớ muốn nói gì nói cũng được, lý do tại sao lại tìm tới cái đam mê của mình hiện giờ, cái công việc của mình hiện giờ, cái sở thích gì đó, không cần phải vô những cái gì mà quá là riêng tư, chỉ một tí xíu gì về bản thân thôi cho người nghe họ biết.
Ok, thì mình tên là Thảo Trinh và mình mới vừa tốt nghiệp xong. Thì trước đây là Trinh cũng không có kiểu như là toàn là đi học này nọ thôi á. Xong rồi gần đây thì mới phát hiện ra kiểu cũng là do cái ngành học của mình nữa, cái phát hiện ra mình thích viết. Xong rồi cái khoảng thời gian này thì tốt nghiệp xong rồi cũng dịch nữa, không có tìm được công việc mà mình muốn làm liền, cho nên là dành cái thời gian ra định đi chơi, định đi du lịch. Xong cái tự nhiên đi du lịch với Trâm Anh nè, mới kêu Trâm Anh là thôi đi Đà Lạt không, cái ok đi, xong rồi dịch bùng cái không có đi được. Cái mới nói là thôi vậy đi nào gần gần thôi cho nó an toàn, cái mới nghĩ là thôi vậy đi du lịch Sài Gòn luôn cho rồi cho nó gần,
mà dù đang ở Sài Gòn nhưng
mà mà tại vì hai đứa này á kiểu hồi trước giờ cũng kiểu đi học nọ thôi á, kiểu con ngoan trò giỏi trong nhà thôi, nên là bây giờ Sài Gòn thì cũng có nhiều á lắm. Đúng rồi, cái mới đi định đi là để du lịch cho bản thân thôi, mà sau đó mới nghĩ là ủa đi vậy thì nó cũng chán chán, xong rồi định viết một cái bài review. Thì khi mà viết bài review thì cũng nghĩ là nếu mà viết một bài thôi thì nó cũng không có gì hết, nó cũng không có nổi bật đó, nên là nghĩ đến là làm đi chụp này nọ, đi chụp về Sài Gòn đó. Cái thành ra vậy, một đứa thì giỏi viết, một đứa thì giỏi vẽ, nên là kết hợp với nhau.
Giỏi chụp nữa chứ.
Nói chung là cũng hơi rảnh cho nên là
chụp Chủ yếu là Trâm Anh là trước đây là cũng có tìm hiểu về photography nhiều, nên là
Chút xíu ơi, biết chút xíu ơi.
Trâm Anh tậu liền một cái camera
Chút
xịn
xíu. Không có
để
xịn, không có xịn.
đầu tư cho cái dự
Không,
án.
không hề xịn nha.
Không mà chị đã xịn
Không, không hề xịn. Không
rồi bạn. Thế nào là hơi xịn? Thế nào là xịn? Máy 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 gì?
Mấy mấy Sony mà Sony gì ta? A số nhiên á. Mirrorless.
Ok. Vậy là xịn rồi đó. Vậy là xịn rồi. Vậy
Ok.
là xịn.
Tôi đâu có camera, không ngoài cái tôi toàn chụp hình bằng điện thoại thôi. Cái tôi chụp hình bằng điện thoại thôi, tôi thấy là bạn này bán tẩu cái camera tôi thấy xịn vờ đó. Xong rồi với nhau. Nhưng mà lúc đầu là định đi làm review cà phê cơ. Ý là đi mấy cà phê đi review này nọ. Cái mới nghĩ là người ta làm review nhiều quá rồi, mình viết cũng không lại, cái mới đi chụp. Mà nếu mà đi chụp thì cũng không chơi lại với ai hết, kiểu mọi người chụp rất là đẹp rồi, mới nghĩ là thôi để tham vô mấy cái illustration để cho nó lạ.
Ok. Vậy giờ qua qua cho anh trước rồi sau đó là tới một số câu hỏi của anh về cái dự án. Rồi, giới thiệu bản thân nào, IU.
Tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,
Oh.
thì giờ tôi đang làm tốt nghiệp á. Nói chung là làm tốt nghiệp thì nói chung là cũng gần ra trường rồi, nhưng mà thấy là mình phải có một cái gì đó nó đặc sắc hơn là chỉ làm mấy cái bình thường, nên là tôi muốn làm cái dự án này, một phần cũng để là có cho mình một cái dự án gì đó hay hay trong portfolio á, nên tôi làm. Với lại tôi cũng thích Sài Gòn, cho nên là tại vì hồi đó tôi cũng có làm mấy cái dự án nhỏ nhỏ về Sài Gòn, mấy cái đồ án thôi, nhưng mà không có dự án lớn. Mấy cái đồ án về Sài Gòn thì tôi cũng thích, tôi cũng có tư liệu á, cho nên là giờ tôi sẵn tôi làm một cái dự án chạy dài luôn với bạn Trinh.
Ok. Nếu vậy thì cái thứ nhất là cái tên, bắt đầu từ cái tên Sài Gòn Around là nó có ý, tức là bây giờ nguồn gốc đến từ đâu, tại sao nghĩ ra cái tên đó, ai nghĩ ra tên đó, rồi rồi bây giờ cái ý nghĩa của nó là gì, cho mình nghĩ. Ok, tại tại sao, tại sao lý do nguồn gốc.
Ban đầu á là lúc mà chưa chưa có bàn với Trinh vụ làm cái tay á, thì tôi cũng tính chụp một cái bộ ảnh là Sài Gòn Around, là kiểu như chơi chữ hả, tôi nghĩ vậy thôi, chứ là Sài Gòn thật tròn á thì Around kiểu vậy, thì sẽ chụp những cái vật tròn tròn hoặc là những cái góc nó dễ thương, nó tròn tròn cho nó hợp với concept around đó, kiểu gì thôi, đặt là tròn kiểu vậy. Thì cái song Trinh mới phát triển nó lên là mình sẽ không bó buộc vào cái hình tròn, mà mình sẽ có concept riêng của mình là vẽ vời trên ảnh, thì tôi thấy cũng hay. Trên với lại tôi cũng biết vẽ chút xíu, cho nên là tôi cũng ok, này cũng hay. Và từ around á, Sài Gòn thật tròn thì nó cũng mang nghĩa là dễ thương, nên là tôi thấy concept đó được, theo hướng nó ok hơn, nó dễ phát triển và nó có thể mình rộng mở hơn sau này, nên tôi theo hướng nó luôn. Dạ
Dễ hả?
dạ dạ vậy thôi.
Ra là nên đặt là Sài Gòn thật tròn,
Được
chứ là tại vì Nam Anh là muốn là chơi chữ
chưa?
Sài Gòn around, vừa là
Không, cái đó ban đầu nha, cái đó ban đầu là còn nghĩ
đi vòng
là
quanh.
thi theo hình
Kiểu như
tròn
là
nữa cơ, nhưng mà
không,
không.
mày phải nhớ ra cái ý tưởng ban đầu của mày là kiểu như là Sài Gòn rau, là cho anh muốn là vừa đi là ý là cái ý nghĩa là hai đứa đi lanh quanh đi
À, có
vòng
hai nghĩa nữa,
vòng cái
around.
Sài Gòn, còn một nghĩa nữa là Sài Gòn một hình tròn, kiểu như là một cái tròn đó là chơi chữ vậy đó.
Thì ok, thì thật ra ok, anh cũng cũng đoán như vậy, tức là đầu tiên thì nghĩ là Sài Gòn Around cũng giống như là đi loanh quanh, kiểu loanh quanh Sài Gòn kiểu vậy á. Thì sau đó nhưng mà vô đọc cái caption mới thấy là Sài Gòn thật tròn thì mới thì ra đây là kiểu như hơi chơi chữ chút xíu. Nhưng mà tại vì nói thật là tại vì anh nhìn một hồi không thấy cái gì tròn hết, kiểu không có biết á, thì không nói là ok có thể cái hình tròn nó nằm ở một cái chỗ nào đó, hoặc là đây là một cái kiểu như một cái ý nghĩa mà mình phải hỏi tác giả mình mới hiểu được, còn không thì mình cũng sẽ không có hiểu.
Kiểu như ban đầu á, ban đầu là muốn có hình tròn thật sự luôn, hình tròn theo đúng nghĩa đen luôn, nhưng mà thấy gì nó bó buộc quá cho nên là mình thoát ra khỏi cái ý đó luôn á, chọn là những vòng tròn kết nối với mọi người.
Vòng tròn dễ thương, kiểu
Dễ
những cái gì nó
thương.
tròn thì nó sẽ là dễ thương, nên là cứ nói những cái hình ảnh chụp vậy, nó làm những cái hình ảnh mà dễ thương thì nó là tròn rồi đó.
Rồi, ok. Nếu vậy thì hiện tại thì cái dự án Sài Gòn Around này nó có một cái, hai bạn có tập trung vô một cái gì đó hay không, một cái yếu tố gì đó mà ví dụ như bây giờ, để hỏi lại cái câu, tức là bây giờ ví dụ hai bạn giờ đi ra ngoài đi chụp hình, đi kiếm những cái ý tưởng gì đó, thì những cái điều gì làm cho hai bạn chú ý nhất, có những cái điểm tập trung nào hay không, hay là cái gì
Dễ thương,
cũng dễ thường? Ok, dễ
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 thương,
thường.
dễ thương phải có ý tưởng để tôi thư vẽ đó,
À,
kiểu như tất nhiên là những cái hình ảnh dễ thương nhưng mà thì cũng sẽ thu thập lại, nhưng mà những cái nào mình có thể thêm thắt được những cái màu sắc đó.
Rồi về cái gọi là cái độ rộng của cái dự án này nó sẽ đi tới đâu? Tại vì thật ra Sài Gòn thì cũng tới đó thôi đúng không? Đương nhiên nó ai cũng sẽ biết nó có một cái giới hạn. Thì với cái dự án nào cũng vậy, thì cái này không phải hỏi là tại vì mình muốn gọi là sao ta? Nói chung là tại vì An cũng hơi tò thắc mắc hơi, tại vì những cái dự án về những cái nơi á thì nó cũng xây hay có những cái giới hạn lắm, tại vì địa lý mà đúng không, mình cũng chỉ có nhiêu đó thôi, thì rồi cộng thêm cái nữa, cái khả năng của mình sẽ khai thác được ở đâu, mình sẽ đi tới đâu để được khai thác, thì hai bạn có nghĩ tới điều đó chưa?
Có chứ, là vẫn luôn nghĩ là vẫn luôn tìm những cái hướng mới để mình có thể phát triển hơn nữa, mà thật sự là bây giờ cũng đang gọi là đang ở cái độ tuổi là trên vên quá, là vừa lo cái chuyện học cho nó xong, giống như Trâm Anh nè, Trâm Anh thì chưa có tốt nghiệp nữa, Trinh thì chuẩn bị làm, nên là cũng đang cố gắng dành thời gian trước đã, phải sắp xếp trước đã rồi sau mới phát triển những cái hướng mới hơn. Thì tất nhiên là tại vì hai đứa phát triển nó là dựa trên cái việc là không có rành về photography lắm, cho nên là bây giờ cũng đi đó cũng phải đi câu lạc bộ để giao lưu với mọi người, cũng tìm hiểu về chụp ảnh trước để chụp sao cho nó đẹp trước đã, rồi mới phát triển mình vẽ thêm những cái gì đó nó hay hơn đó vậy.
Thì cái ý đó, cái ý mà vẽ lên á, An thấy rất là thích, kiểu giống như là giống như An nói đó, nó có một cái yếu tố cũng giống như mình đang nhìn vô một cái cuốn sổ tay, cuốn sổ kiểu ghi chép, và thứ hai nữa là An không có vẽ được, cho nên giờ An thấy ai vẽ đẹp An cũng sẽ rất là kiểu ngưỡng mộ á, kiểu mà những cái nét đơn giản thôi mà nó cũng đủ làm cho mình tưởng tượng ra, hay là mình cảm thấy được cái điều gì đó, là nói chung là cái gì mà nó càng đơn giản mà nó càng có cái chiều sâu, em rất là thích, cho nên là nhà cứ tiếp tục phát huy cái điểm đó. Còn về nhiếp ảnh á, thì trong anh là nhiếp ảnh gia chính của cứ coi như là của dự án này đúng không, tức còn ai nữa đúng không, tự nhận đi. Thì
Okay.
với cái việc mà vừa rồi hai bạn đi cái Sài Gòn SBC á, thì mình có discover một cái điều gì đó, mình có phát hiện ra một cái điều gì đó về nhiếp ảnh hay không gần đây á, những cái điều gần đây.
Tôi thấy là chỉ cần mình chụp cái mình thật sự hồi đó thì tôi thấy kiểu như không biết là mình chụp góc này nó có ổn không, hay là nó xa hình phế liền góc nhỏ nhất nếu mình chụp một cái thứ gì đó, nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ là không, mình chủ yếu là mình kể sao cho cái hình, nhìn cái hình vô là người ta biết được cái nội dung, mình kể một câu chuyện qua cái hình đó, tức là không thừa một cái chi tiết hoặc là nó đầy đủ chi tiết để mà người ta có thể hình dung một câu chuyện, để mà người ta thấy một cái góc nhìn qua cái bức hình đó thì là mình thành công, chứ không nhất thiết là phải thiệt là nghệ, thiệt là kỹ thuật, thiệt là profession, hay kiểu như là không biết nữa. Nói chung là mình kể một câu chuyện qua hình ảnh thì mình hãy làm cho nó đúng là một câu chuyện, nó có những chi tiết để người ta hiểu và người ta chú ý vào là được.
Còn sao, nếu vậy thì cái hôm mà đi, An cũng không rõ hôm đó là cái hôm hôm đó có Huy, có một hai người nữa An biết, Nhưng mà còn lại thì An không có nhận ra. Thì Trâm Anh thấy mấy bạn nó chụp như thế nào so với cái nhiếp ảnh của mình ngày hôm đó đó, nói cụ thể ngày hôm đó.
Cái bạn nó chụp cái cảm xúc hơn, có góc nhìn lạ hơn. Đấy là mình thấy mấy bạn nó có những góc nhìn mà mình đó giờ mình không nghĩ là tại sao người ta chụp cái góc này nó lại đẹp như vậy, mà đó giờ mình đã không nhận ra cái góc nó lại đẹp như vậy vậy thôi.
À, đơn giản nha ha. Còn ok, còn này là câu hỏi cho Thảo Trinh. Có bao giờ mà Trâm Anh kiểu đưa một cái tấm hình gì đó xong rồi Thảo Trinh nhìn cái không biết viết gì luôn không? Kiểu bí á, nhìn cái tấm hình mà không có ra được cái gì luôn á. Có bao giờ
Có chứ,
có hả? Bị
kiểu
hoài hả?
kiểu không có nghĩ là được là sao nó chụp vậy. Không, ý tưởng đó, có những ý tưởng điên rồ lắm thật sự,
Ví
kiểu
dụ,
nó
ví dụ.
hình bồ câu ấy.
Đúng rồi, hình bồ câu á, đúng rồi, là cái hình em có thấy trên cái Sài Gòn Rao á có một cái hình là con chim bồ câu nó đeo cái ba lô,
Thế.
dễ nó đeo cái ba lô.
Thế
Lúc
thế.
nãy chụp câu không hiểu sao nó chụp cái hình đó nữa, thế là tao sẽ chụp con bồ câu mà còn quay lưng lại nữa, cái mới cũng gì luôn, nó giờ vẽ sao trời, nó đã quay lưng lại nữa rồi không biết vẽ gì hết đó. Từ cái nó nghĩ ra là vẽ ba lô cho nó giống như đi đi học, tại cái lúc đó là đang đang hè, cái nói về cái chuyện đi học hè đó, thế là
À rồi nhớ nhớ rồi. À thì ra là vậy. Nhưng mà có bao giờ mà kiểu như là trong anh phải tức là tại vì An hỏi cái này á là tại vì An không có giỏi viết. Cho nên khi mà An chụp những cái tấm hình gì đó mà ví dụ như mà mình hợp tác với một người nào đó, An hợp tác với ai đó mà họ chuyên về viết á, thì ví dụ như An đưa cái hình đó cho họ thì nhiều khi nó một trong hai điều sẽ xảy ra. Một cái thứ nhất á, là họ không biết viết gì hết, thì họ nhìn hình của An họ không có hiểu gì hết, nó không có kiểu nó không có khớp cho nên họ không biết viết. Hai là cái họ viết nó không có kiểu nó không có liên quan gì tới cái hình hết. Thì tại vì đối với An cái viết với lại cái An cũng đang tìm hiểu thêm về cái việc viết rồi văn học này kia rồi cái sự kiểu liên kết của nó với nhiếp ảnh á, cho nên khi mà An thấy cái những cái tấm những cái post của Sài Gòn Around nó có cái sự kiểu nó mọi thứ nó hài hòa lắm, nó hay lắm. Với cái hình như vậy, cái hình vẽ xong rồi đọc cái bài viết thì nó cũng kiểu nó cũng có liên quan á, cho nên có An rất là tò mò là đằng sau kiểu behind the scene cho hai bạn có những cái struggle như thế nào. Tại vì cái hôm nói chuyện đầu tiên nó là hai người cãi lộn nhiều lắm, thì tự nhiên hôm đó An cái liên tưởng tới là à thế nào cũng là vì chỉ là về cái việc gọi là ghép cái hình chụp, tại vì cái người chụp là một cái người khác mà cái người viết là cái người khác, hai người khác nhau hoàn toàn, thì làm sao mà để cho hai thứ nó hòa hợp với nhau á, mà nhất là hai cái bộ môn không có liên quan nữa kiểu vậy.
thì thật ra là cãi lộn á là cãi cái lúc cãi cái việc là nó không có hợp, nó không có fit cái deadline với nhau á, cái timeline chứ không có fit cái timeline. Thì khi mà một cái đứa nó bận còn đứa kia thì muốn là phải lên cái bài ngày hôm đó, thì đó là cãi nhau cái chuyện đó thôi, thì nó không có đúng cái tiến độ á đó.
Ok.
Đầu thì tôi là muốn chạy để có một portfolio nên là cần có nhiều follow kiểu như cho người ta nhìn vô, ví dụ nhà tuyển dụng nhìn vô thì người ta thấy cũng có chất lượng đó, nên là phải đúng tiến độ thì đúng cái thời gian đó thì nó mới nhiều follow đó. Xong nên là cái chuyện mà cãi lộn là không là về cái timeline thôi, còn nếu mà cái việc viết chỉ là cái việc bạn chụp này nọ thì tại vì nó cũng không có gì cãi lộn nhiều, tại tụi tôi kiểu mỗi lần mà đi chụp á là sẽ đi chung với nhau hết, tất cả những buổi đi chụp là đều đi chung với nhau, thì Trâm Anh chụp là tôi sẽ đứng kế đó, nên là khi mà Trâm Anh nhìn ra cái góc hình như vậy á, Trâm Anh sẽ nói tôi là nó nhìn cái góc hình đó với những cảm xúc hay là những cái cảm nhận như thế nào, những câu chuyện như thế nào, nghĩ là những cái câu chuyện như thế nào, thì tôi là cái người gọi là nắm rõ nhất cái chuyện đó, nên là khi mà ra được cái hình hay là nó vẽ ra được cái hình là tôi nắm được cái ý, cái đầu nó nghĩ được cái gì trong cái về cái đó thì mình cứ phát triển ra mình biết thôi, nên là nó có sự hài hòa thì chắc là do như vậy á. Với hai đứa tôi cũng có, cho nên là nhiều khi tôi khùng nó cũng hiểu cái sự khùng ấy, nó cũng không có gì ý kiến á. Mà với lại có một cái nữa, một cái phát nữa là chơi chung với nhau cũng 11 năm rồi, từ hồi cấp 2, cho nên là em nghĩ coi chơi với nhau 11 năm mà lúc nào cũng dính nhau mà cũng chết luôn
Dễ
á.
hả? Ừ đúng rồi, hiểu gần nhau quá cũng phải cần tí thời gian để mà hiểu, tách ra chút xíu đúng không? Rồi từ tức là có bao giờ nghĩ là sẽ làm việc với nhau trên một cái dự án nào? Nếu ví dụ như mình quay ngược lại thời gian mình hỏi hai người hồi nhỏ á.
Còn không có làm chung nhóm bài tập ở lớp nữa đúng không? Có
Có, hồi đó tụi tôi kiểu chơi với nhau nhưng mà cũng độc lập lắm, kiểu đến giờ chơi thì chơi đi chơi chung thôi.
không?
Cũng rồi cũng có một khoảng thời gian là nó chơi 11 năm vậy á, chứ thực sự là cũng có khoảng thời gian là hai đứa không có liên lạc với nhau nhiều. Rồi chỉ khi nào mà muốn đi chơi gặp nhau thì đi chơi thôi, tại vì hai đứa rất là thoải mái á, nên là muốn gặp vậy thôi chứ không có nhắn tin kiểu mỗi ngày hay gì đó. Đó.
Thế cũng có bạn riêng rồi, kia nó cũng có cuộc sống riêng. Vẫn chơi tới giờ vẫn bền.
Hay.
Xong cái dự án này là không có, gọi là nó tự nhiên luôn, hồi nãy có kể nghe rồi đó, là nó tự nhiên nó tới chứ cũng không nghĩ là sẽ hợp tác nhau gì đó.
Không thì giống như An có nói cái này nữa, tức là mấy cái mà mình không có, An thích cái việc mà mình không có suy nghĩ quá nhiều hay là lên một cái kế hoạch quá rõ ràng về một số việc, cái tự nhiên cái nó cứ tới á. Mà khi nó tới nhiều khi mình không có sẵn sàng, nhưng mà vì cái sự không sẵn sàng đó nó lại thúc đẩy mình phải sáng tạo, mình phải có một cái kiểu giống như nó ồ ạt nó tới thì mình phải chết rồi cái như thế nào thế nào. Nhưng mà trong những cái lúc như vậy thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ rất là kiểu nó hay lắm,
Đúng
nó sẽ như ý muốn, nó như vậy. Còn xong rồi còn còn cá nhân thì sao, có dự án cá nhân gì không, giữa kiểu Trâm Anh hôm hôm trước nói chuyện Trâm Anh thì cũng như cũng tính nói, hình như Trâm Anh nói là để đăng dự án cá nhân gì á trên cái
À, dự án
thì
tốt
có
nghiệp á, chưa làm xong.
chưa làm mà đó là đồ họa hả? Kiểu
Graphic design. Kiểu
còn
làm mấy cái nhận diện hơn poster gì thôi. Nói chung là từ từ sẽ thấy.
ok
Từ từ
còn
thôi
còn
là.
khi nào mới là gọi là tốt nghiệp?
Tới tháng tới giữa năm sau luôn.
Vậy lâu quá.
Đến trường
Ủa nhưng mà
xong rồi mới.
vì vì cái năm học của Đại học Mỹ thuật nó dài hơn hay là sao?
Nó tại tôi bảo luôn á.
Ok. Không sao đâu, có gì đâu. Anh nhớ ở gì? Ok rồi, hiểu rồi. Tức là trước giờ Trâm Anh vẫn muốn theo cái ngành mỹ thuật, hay là có lúc nào chọn một cái gì trước xong rồi đổi qua mỹ thuật không?
Thật ra thì hồi cấp 3 thi đại học á, là có tính thi nhân văn rồi, mà có thi khối D luôn á, nhưng
Tôi
mà
không
sao
hiểu
tự
cái đó là
nhiên
gì hết đó, cho nên
à
là
thi ngành mấy ngành xã hội á, mấy
biết rồi,
ngành
không nhân văn thì hiểu, nhưng mà khối D là sao?
khối D là văn á, văn với anh tiếng Anh
Ok.
văn rồi. Ok thì sau cũng thi rồi cũng đậu vô, nhưng mà tự nhiên có thi bên mỹ thuật nữa thì đậu mỹ thuật nên chọn mỹ thuật luôn. Thì ba mẹ cũng ban đầu ba mẹ cũng kêu là thôi cứ thi nhân văn đi, tại mẹ cũng nghĩ là muốn vô nhân văn hơn, nhưng mà thôi nó đậu mỹ thuật thì cho nó học luôn, chịu luôn cái gì đó. Thì thấy tính tôi cũng mơ mơ màng màng nên là không hợp bên kia đâu, thôi cứ qua đây học đi thôi.
Trong trong nhà ca làm mỹ thuật không? Có
không ai không ai
không
liên
à?
quan không ai
Bố bố nó làm họa sĩ
không không hề
phải
ra ấy là bố bố tôi chỉ là biết vẽ thôi chứ không phải họa sĩ.
không? Biết sao không? Tại vì hồi trước là hồi cấp 2 là Trâm Anh vẽ rất là đẹp, xong rồi lần nào cũng được điểm cao trong cái môn mỹ thuật đó, cái người ta đồn,
Đồ.
mấy đứa khác đồn, không biết sao bị có đi fan đồn là bố làm họa sĩ, cho nên là
Nhờ bố
vẽ
vẽ
cho.
cho đúng không?
Đúng rồi,
Tự
đúng rồi,
vẽ
bố vẽ cho đó, đúng rồi,
tự
kiểu
vẽ hết,
vậy.
tự vẽ hết.
Mắc cười lắm.
Nhưng mà bố Trâm Anh là biết vẽ thiệt á hả? Là vẽ 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 đẹp luôn á.
Không có vẽ như họa sĩ đâu, ý là biết vẽ không, biết là cũng biết vẽ hình ra hình vậy
Ai cũng biết vẽ đó.
tôi
Nói
nếu vậy
vậy
tôi cũng biết vẽ hình tròn nè, hình vuông nè, hình tam giác nè.
ok, vậy là bạn vẽ cũng được á.
À, vậy, vậy là tôi cũng là họa sĩ đúng không?
Ờ,
Yeah,
anh.
ok. Nếu vậy, ok. Cũng thú vị nhỉ. Rồi còn 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 Thảo Trinh thì sao? Có dự án gì riêng, tức là có cái gì ngoài ngoài Sài Gòn around, ngoài công việc, ngoài chơi với IU còn còn gì nữa
Ừ.
không? Không hả?
Ừ, tôi không có gì hết trơn. Ý là
Chị
tại hồi
kể.
trước kể là kiểu như là đi học thôi, xong rồi nghĩ là cái nói chung là cái à có một cái nữa là thích đi tìm hiểu về tâm lý thôi. Về đó, thì à trước đây cái chuyện mà dự án Sài Gòn ra thì nó cũng có một chút là do trước đây á, là lúc mà tôi đi học xong rồi kiểu nghĩ là mình cuộc đời mình chán quá, không có gì hết trơn á, mình phải làm cái gì đó. Thì tại tôi học marketing nữa cho nên là muốn làm có một cái dự án gì đó thôi. Xong rồi định làm một cái dự án về tâm lý, là muốn đem đến một cái gốc, ý là những cái gì đó nó khiến cho người ta cảm thấy tích cực đó. Nhưng mà không biết làm trên cái platform nào, không biết làm sao, ý là không biết làm video hay là làm ảnh gì đó, nói chung chưa biết gì hết. Đó cái là tiện đến cái Sài Gòn Rao nè, cái mới nghĩ đó là hay là mình làm cái dự án này đi. Thì nó cũng là một cái mà tôi cũng ấp ủ rất là lâu luôn rồi đó, mà bây giờ nó mới hình thành thành cái Sài Gòn Rao là cũng do cái chuyện tình cờ đó.
Thấy rồi. Tại vì mấy cái như là cái tâm lý học này kia thì mấy cái đó An cũng thích. Tức là ai mà biết cái gì đó, thì An cũng sẽ hay hỏi. Tại vì An kiểu thích đó, thích thích nghe về những cái đó, thích nghe về tất cả mọi là cái gì những cái khái niệm này nọ, những cái concept trong đó, rồi cái cách mà như tâm lý học mà trong trong cái việc trong cái nghệ thuật cũng cũng vậy. Tức là những cái chẳng hạn như tại sao cái bức ảnh này nó lại làm mình cảm thấy gì đó, rồi khi mà mình nhìn với hay là mình nhìn cái màu này nó lại cho mình một cái cảm xúc gì đó, kiểu mấy cái đó đối với anh nó cũng rất là kiểu không có biết gì nhiều đó, nhưng mà cảm giác như nó rất là quan trọng. Cho nên là có bao giờ mà Thảo Trinh nghĩ về việc viết về chẳng hạn như viết về không không phải không hẳn là viết những cái cá nhân, nhưng mà viết về thông tin kiểu information này kia chưa, kiểu như giáo dục, thông tin giáo dục này nọ, có bao giờ nghĩ về việc đó chưa? Có hả?
Có. À, cái lúc mà định làm dự án là định viết về cái chuyện đó, là định là nhưng mà viết về thông tin mà kiểu là giáo dục mà hoàn toàn luôn á, chuyên về giáo dục là làm được, kiểu mình chỉ là cái thôi, là như là mình truyền tải cái góc nhìn của mình. Ví dụ như hồi trước là có một cái khoảng thời gian là Trinh, ví dụ thôi nha, là hồi trước là có khoảng thời gian là Trinh bị gọi là mất, tôi mất cái gọi là mất cái cả, hay là mất cái sự thích thú với mọi thứ xung quanh á, như là đi học rồi đi làm rồi đi về nhà xong rồi không có thích cái gì, không không cảm thấy thích
Kiểu
gì
nó
hết,
bị lặp lại á.
không có ai làm cho mình vui hay là không có ai làm cho mình cảm thấy vui thích, hay là có cái chuyện gì để cho mình cảm thấy thích đó. Mỗi thấy cái chuyện nó buồn chán kiểu vậy á, nó cứ tình trạng nó cứ nghe thì đó, là nên là kiểu cũng nghĩ là mình đã vượt qua được cái chuyện đó rồi, tới bây giờ thì có nhiều thứ để mình cảm thấy là vui vẻ với lại mình đam mê nọ đó, thì là mình cũng muốn làm mình chia sẻ cái góc nhìn của mình, một cách để mà mình vượt qua cái chuyện đó như thế nào, nhưng mà viết với cái viết với một cái góc nhìn tích cực á, để cho người ta bây giờ cái người mà cũng bị như vậy thì người ta cũng sẽ biết được là người ta có thể vượt qua được cái chuyện đó này, gì đó, thì ý là sẽ muốn muốn là có những cái bài viết giống giống kiểu vậy.
Wow. Vậy hay á. Tại vì anh chưa bao giờ anh viết hay, chưa bao giờ thích viết, chưa bao giờ viết hay. Đọc thì thích đọc, nhưng mà kiểu giờ cảm giác như là giống như ví dụ trong nhiếp ảnh cũng vậy. Chứ là anh cũng sẽ muốn viết về cái quá trình nhiếp ảnh cho một số bạn. Nhưng mà thì đó, thay vì viết thì bây giờ làm podcast, tại vì cái lần đầu tiên ngồi viết ra một cái bản nháp gì đó, cái xong rồi hồi không được, hồi xóa hết, xong rồi đi mua micro, đi mua đồ thu âm về làm podcast luôn. Tại vì An nói ok hơn là An viết, cho nên là thôi, hiểu như vậy.
Tôi nghĩ là mình nên phát triển những cái gì mà gọi là mình giỏi, chứ mình đừng có gồng quá với những cái gì mà mình không không thực sự giỏi hoặc không thực sự thích, thì nó sẽ không làm được tốt á.
Đúng rồi, đồng ý. Ok, hồi nãy cho bạn. Sau vài giây quảng cáo đây thì các bạn sẽ được lắng nghe tụi mình bàn về một số thử thách và khó khăn trong việc làm nhóm, dù nhóm nó có ít người như hai người, như Sài Gòn Around, hay có nhiều như bốn người như Beautiful Noise, hoặc có thể nhiều người hơn thế nữa. Tụi mình sẽ quay lại trong chốc lát.
Ngay lúc đầu là nghe em nhóm của em đến bốn người lận, nên là cũng sợ, kiểu như là sao hay quá ha, kiểu như bốn người mà có thể làm chung với nhau được á, tại ý là hai người thế này thôi thì là Trinh với Trâm Anh thì cũng phải thân nhau lắm thì mới làm được á, ví dụ có thêm một người nữa thì sợ là không, cũng không làm được, mà sao đây bốn người lận mà.
Có bây giờ Trâm Anh với lại Trinh nghĩ thêm, nghĩ về việc bỏ cái là kiếm thêm đồng đội không, thêm team không, hay là
không? Chưa, tại cái khoảng thời gian nó cũng ít mà, tại vì cũng mới có 2 tháng à, rồi mà chưa có nghĩ đến chuyện đó.
Đúng rồi, mới mà. Đúng rồi. Tại vì sáng nay tại vì kiểu cũng phải research một chút xíu về cái đối tượng mình phỏng vấn, cho nên An cũng lên An coi lại cái post đầu tiên, thấy post đầu tiên thấy để tháng 7 hay tháng 8 gì á, cái xong rồi
tháng 8
cái này. Ủa kiểu mới mới mà tại vì anh cứ cảm giác là làm lâu rồi đó, tại vì thấy mỗi cái post nó đều có cái chất lượng này kia, nó ấy, nó consistent, nó đều á, cái cảm giác như là làm lâu rồi mà wow. Ok, nói vậy tốt. Nhưng mà thì anh nghĩ hồi đó Beautiful Noise cũng đã có từng nghĩ tới việc cho thêm kiểu người thành viên á. Add thành viên vô. Mà cái này hình như có một lần trên một cái podcast khác thì cũng đã đề cập tới rồi, là lúc đầu thì An và Tùng muốn làm như vậy, muốn là nó là một cái nhóm mở, kiểu ai cũng có thể apply vô được hết, nộp portfolio này kia xong rồi ngồi xét. Nhưng mà sau đó nghĩ lại thấy thôi không được, tại vì nó cũng giống như Trinh nghĩ đó, tức là tại vì bốn đứa này quá hợp với nhau rồi, quá ăn ý với nhau, mà đến nỗi mà bây giờ làm việc cũng không cần phải báo cho nhau biết nữa, cứ thế làm thôi, thì cái việc đó bây giờ thêm một cái người thứ năm hay người thứ sáu vô, rồi giờ lỡ họ không có hợp, hay rồi lại những cái nhóm mà làm việc nhóm thì mọi người chắc cũng hiểu rồi, gì nó khó quản lý lắm, mà đặc biệt là Beautiful Noise không có lãnh đạo nữa, hoàn toàn là ngang với nhau hết, không có ai lead, không có ai gì hết. Thì bây giờ thêm mấy người đó vô thì chắc chắn phải có lãnh đạo. Rồi lãnh đạo là ai? Nói chung nhiều những cái chuyện kiểu nó sẽ gây xích mích. Nên cuối cùng là bỏ ý định đó. Và lại bây giờ là đóng cửa thành luôn đó. Chỉ có bốn đứa rồi.
Hồi nãy giờ là An nói là nghe có vẻ suôn sẻ. Thì tại vì An, ý là cái đó là cái mặt thì chung chung là vậy. Thì có thể là cũng phải có chút khó khăn gì đó đúng không? Kiểu như là lâu lâu... mọi người cũng sẽ có những cái nó chưa có hòa hợp lắm, tại vì mình mới bắt đầu mà, thì tất nhiên là phải có cái gì đó nó hơi chững lại chút xíu. Thì là nó gặp những cái chuyện đó thì An với hay là những cái thành viên trong nhóm thì có cái gì đó để giải quyết không, chia sẻ kinh nghiệm.
Thật ra cũng chưa có một cái khó khăn gì mà quá là khó chịu. Em phải nói như vậy. Cũng có thể là do chưa có. Ok, cái khó khăn duy nhất là liên lạc với nhau. Đó là cái lúc anh nghĩ lúc nào cũng sẽ có trong những nhóm. Tại vì nhiều khi ví dụ anh có một cái ý tưởng gì đó, rồi anh sẽ nhắn cho cái group chat, thì không phải mọi người sẽ có nhiều những cái cấp độ bận việc khác nhau, thì sẽ có người này trả lời, sẽ người kia trả lời, hoặc là khi có một người nào đó có một cái gì đó muốn khoe, hay là họ có một cái, cũng là có một ý tưởng, một trong bốn người thì cũng nhắn, nhưng mà cũng sẽ không phải ai cũng sẽ trả lời. Nhưng mà cái đó cũng lại không phải là một khó khăn, là tại vì kiểu tại vì cái sự trả lời của các thành viên trong nhóm nó không có ảnh hưởng tới cái quyết định của cái người mà đang đưa ra cái ý kiến đó, cái đề xuất đó, tại vì họ cũng sẽ làm thôi, hoặc nếu họ không muốn thì thật ra là như vậy, nếu mà còn không thì nếu như mà họ không muốn thì thôi họ không làm, mà nhóm cũng sẽ không nói gì hết, các thành viên khác cũng sẽ không có nói gì hết, cùng lắm thì hỏi thăm thì ủa tại sao tưởng làm cái gì đó sao giờ lại không làm thì nói vậy thôi, chứ nó không có cản trở trực tiếp trong cái quá trình phát triển nhóm. Nhiều nhiều lúc sẽ có những cái việc chẳng hạn như đã từng bàn về việc chạy quảng cáo ví dụ, thì cũng có những cái bất đồng quan điểm, người thì muốn người thì không muốn, nhưng mà rồi thì cũng sẽ không có cự nhau, thì chỉ có giải thích thôi tại sao không muốn tại sao lại muốn, thì khi mà tới một cái lúc nào đó mà cảm thấy một bên mà có lý hơn thì sẽ theo cái bên đó. Cũng không có gì quá là căng thẳng. Nếu mà chia sẻ kinh nghiệm thì An nghĩ là không phải từ cái khó khăn, nhưng mà An sẽ lấy kinh nghiệm từ cái những cái hiệu quả, đó là về cái việc anh nghĩ cái quan trọng là mình nên, tại vì khi mà mình nhất là làm việc chung nhóm mà ai cũng sẽ có cái gọi là cái công việc riêng mà kiểu như thiếu người đó thì mình cũng sẽ không có kiểu cái nhóm nó sẽ không có hoàn thiện á. Đó là cái anh nghĩ là cái quan trọng, khá là quan trọng trong cái việc mình xây dựng cái nhóm ngay từ đầu, tức là mình phải hiểu là nếu đó đúng gọi là một cái nhóm, thì khi nhóm đó thiếu cái thành viên đó thì nó sẽ không còn là nhóm nữa. Thì khi mình hiểu được cái việc đó thì cho nên tất cả các thành viên hiểu được cái việc đó thì lập tức sẽ có cái sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái thời gian và tôn trọng cái sự bận kiểu như là bận việc của nhau. Đó là cái trong Beautiful Noise nó khá là nó rất là quan trọng đó. Đó là không có ép ai làm được cái gì hết, chỉ là đưa ra gợi ý thôi. Nhưng mà mình biết chắc chắn là bây giờ mình có ép người đó quá mà ví dụ người đó không làm, hay người đó ví dụ như người đó thành viên nó bỏ nhóm đi, giận quá bỏ nhóm, thì cái nhóm nó sẽ không còn nữa. Thì
Đúng
đó
rồi.
là đó là cái mà cũng giống như là lúc nào bốn thành viên cũng sẽ tránh, kiểu là bất bất chấp giữa tình huống, kiểu nó có bức xúc cỡ nào mà cảm giác như cái điều đó nó làm cho người kia khó chịu cũng sẽ né luôn, không không bàn tới. An nghĩ đó là cái kinh nghiệm mà An có thể chia sẻ được, là tôn trọng lẫn nhau và nói chung là hiểu được là nếu như người kia không muốn làm hay là như thế nào đó thì cũng không sao hết, mình muốn thì mình làm một mình, nếu mình làm một mình được thì mình nên làm một mình vậy thôi. Và make sure là cái bốn người kia hay ba người kia gì đó họ hiểu được là ok tôi sẽ làm đó, cho nên khi mà tôi làm đừng ai nói gì hết như vậy. Cho nên nếu mà hai bạn để ý trên, nhất là trên cái story của trang Beautiful Noise á, nó không có cái gì nó khác, nó không có liên quan với nhau nhiều á, tại vì nhiều khi người này thấy cái này hay đăng lên, người kia thấy cái kia đăng lên. Nhưng mà chính cái đó nó lại là cái đặc trưng của cái nhóm, là kiểu dựa lên cái khái niệm, cái concept khái niệm là mọi thứ nó đều có, mọi thứ nó connected đó, nó liên kết với nhau. Cho nên mặc dù ví dụ như một cái gì đó, một cái âm thanh gì đó ở ở chỗ của An, nó cũng sẽ hợp với lại một cái âm thanh gì đó mà Liên và Dương thấy ở Sài Gòn kiểu vậy. Thì khi có một cái sự hợp nhất như vậy thì nó đi từ cái, nói chung mọi thứ nó đi từ cái sự hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau đó.
Cái đó cũng là tôn chỉ của Trinh với Trâm Anh khi mà làm việc với nhau. Thì kiểu mà nó làm tôi bật á là tôi đi dạ xá bay. Dạ
Vậy
xá
hả?
bay
Ủa?
là nói tôn trọng nhau luôn
Vừa mới tôn trọng nhau mà tự
á.
nhiên giờ lại nói vậy. Ôi gì kỳ vậy?
Nói
Hở rồi.
à, nhưng mà làm gì cũng thảo qua Trinh, thấy Trinh thấy hay không, Trinh cũng thích thì tôi mới làm, tức là cả hai đều,
Ý
tức
là
là
hai đều hỏi nhau
tại
nhưng
vì
mà tất
Trinh,
nhiên là lúc nào cũng ủng hộ nhau hết.
tại vì Trinh là người viết mà, nên là tôi cũng thấy Trinh thích thì tôi mới gọi có hứng làm á.
Thì
Đó.
cái việc mà đó tại sao anh hỏi lúc hồi đầu á là kiểu ví dụ như mà giờ Trinh không chịu viết thì sao đó kiểu vậy đó. Tại vì
Không không không.
anh hiểu được cái sự là khi mà trong nhóm mà mỗi người có một cái công việc mà cái công việc của người đó người kia không làm được á, nó sẽ bị cái anh kiểu giống như Beautiful Noise thì anh cứ tưởng tượng là ví dụ như bây giờ không ai khác làm podcast được, thì cái việc ăn một mình ăn làm podcast mà lỡ một ngày hôm đó cái tuần đó ăn không muốn làm thì nó làm sao kiểu vậy. Thì đó là cũng là cái mà ăn rất là thắc mắc ở những cái nhóm khác, ví dụ giờ ví dụ nhóm nhỏ này có hai người thì đó, ví dụ Trinh chỉ viết thôi và cho anh chụp hình và vẽ thôi, thì bây giờ một người không chịu làm thì nó thì sao, cái thỏa thuận nó như thế nào?
Quýnh đó.
Quýnh à? Quýnh đó. Xóa page.
Xóa page.
Tôi kiểu vui vẻ, kiểu như làm việc cái tinh thần nó vui vẻ lắm, kiểu không biết nói sao nữa mà nó ý là cứ không có mà hỏi có hình không, có hình up rồi up hình gì, up hình gì, xong rồi nó là up hình đó, rồi thì cứ nghĩ chuyện thôi. Tức là đã nghĩ là được ý tưởng rồi thì ví dụ cái hình đó có ý tưởng rồi thì sẽ nghĩ theo cái câu chuyện cho cái hợp với cái hình đó, thì nói chung là tôi cũng cảm thấy là tôi tự thấy là mình có thể nghĩ được. Còn nếu không nghĩ được cái hình nhỏ xíu gì nè, nó nói chung là cái hình nó đã có câu chuyện rồi thì mình không còn phải viết nhiều. Còn nếu mà cái hình đó nó chỉ là thấy được dễ thương vậy thôi thì mình sẽ viết câu chuyện ra.
Thường thường Trinh tốn bao lâu để viết một cái caption như vậy?
Mắc cười lắm, hồi chúng tôi mới làm á là Trâm Anh Toàn đợi gần sát bây giờ đang Trâm Anh mới gửi hình. Không, là Toàn ý là Trinh là chắc cũng phải Toàn nó có một tiếng đồng hồ để nghĩ ra cái chuyện đó thôi. Nhiều khi nó ý là không, mà nhiều khi nó sát giờ bùng nổ.
Ok.
Kiểu như nó đứt chân rồi á, cái nó nhảy rồi.
Vậy sao chịu nổi chứ? Trời. Ủa nhưng mà
hồi đó bạn...
Sao? Hồi đó sao?
Ban đầu hả? Ban đầu là kiểu như tôi còn hơi chơi chơi á,
nên là cũng kể cái chuyện mà kể lộn nhau.
Kể từ từ nó kể
đi,
là.
Kể đi.
Thôi mày kể đi.
Thôi, tao kể nghe tiêu cực lắm, tại ông đó tao bực lắm.
Là cái ủa hôm nào ta hôm đi sở thú mà đúng không?
Đúng rồi,
là cái đó. Cái bà đang sở thú á
mới đây luôn là...
Tức là cũng hận mà
cũng gần hả? Là sao cái chuyện đó nó
là hồi là buổi sáng đi sở thú là tối là định đăng bài luôn, thì tôi mới là kiểu như là đang cũng thích đăng bài hôm đó nên là nó thôi tối nay đăng nha, cái xong tính gần giờ đó tôi mới gửi cho nó thì nó lại không thích, nó kêu là sao ít hình vậy trong khi là có những góc được hơn.
Rồi. Chụp rất là nhiều luôn, nó đã bỏ công nó chụp rất là nhiều rồi.
Thì sau đó cái tôi mới nói nó thì thôi thì đăng trễ hơn hay là mai đăng cũng được. Cái xong rồi Trinh cũng giận nó là sao vậy thôi. Nếu mà làm được thì nói chứ mà sao mày không làm được mà mày nói vậy, làm tao kiểu như là nó hụt hẫng á, kiểu như là nó
kiểu như sáng là hỏi rồi, sáng là tại Trinh là kiểu có tự nhận luôn là cái tính xấu của mình là kiểu như là đã nói rồi thì phải làm ngay cái lúc đó. Là cũng không bao giờ ép cho anh là phải hôm đó phải làm, luôn luôn hỏi trước đã, hỏi là lúc đó đi sở thú về xong hỏi ủa là vậy chừng nào up hình này, cho anh mới nói là 8 giờ up nha, 8 giờ tối nay up. Trời chừng cái đó có thiên luôn sao mình up nổi. Cái cho anh đó không, chắc chắn 8 giờ sẽ có. Rồi cái ta gần 8 giờ cho anh gửi cho, ý là tại rất là khó chịu cái việc là tại Trâm Anh chụp rất là nhiều, Trâm Anh bỏ công chụp rất là nhiều luôn mà ý là chỉ đăng những cái hình mà nó không có, ý là cũng đẹp nhưng mà nó không có đủ những cái mà Trâm Anh đã bắt được cái khoảnh khắc đó, thì nó thấy uổng cho Trâm Anh. Mới nói là thôi bây giờ không có, ý là mày nói 8 giờ rồi.
Gần 8 giờ đưa á thì kiểu như là nếu mà đưa xấu hơn thì chắc Trinh không nổi điên đâu, nhưng mà tại vì gần 8 giờ mới đưa cho nên Trinh nổi điên lên thì
ý là lúc đó là không có là chắc chắn là phải ngày mai phải up. Thì nói chung là cái đó hai đứa đều sai, cái lúc đó là đều thấy luôn là tại mình nóng tính quá, cái đó nó cũng phải relax thôi chứ không cần thiết phải như vậy, nhưng mà có thể ngày mai đăng cũng được. Thì Trâm Anh thì lúc đó cũng chưa có tập trung nhiều vô cái chuyện này á đó. Đó thì sau cái hôm đó là giận nhau quá trời luôn, kêu qua hôm sau Trâm Anh cũng nói là thôi chắc tao rút, nói tao làm thêm tháng nữa tao rút, tại chắc sau này tao đi làm, ý là tao học này nọ, tao làm đồ án thì cũng không có thời gian để dành cho dự án nữa.
Thì cũng có làm bạc tham kiểu như là cộng tác viên cho những hiện thời trang, kiểu như là người ta cần làm những cái design á thì cho mình cũng có làm. Nói chung là sắp tới đi học này thì chuẩn bị đi học lại rồi đi làm nữa, thì làm cái này sợ nó không có đúng theo cái tiến trình không tiến độ mà như bây giờ á, kiểu như sợ một tuần không. Thường bây giờ là cứ cách ngày là làm boss, thì sợ là sắp tới thì mình không đủ thời gian nếu mà mình làm như vậy. Cho nên là cho mình nghĩ là thôi chắc Trinh kiếm bạn khác. cho mình rút việc kiểu vậy hết, kiểu như vậy. Nhưng mà cho mình vẫn support nha, chứ không phải là ý là cho mình vẫn ủng hộ chứ không có gì hết trơn á, kiểu vậy thôi.
Không hiểu sao nhưng mà anh cảm anh nói chung là khá là đồng cảm với lại Trâm Anh về cái việc nộp hình đó, là tại vì thật ra đó không, không biết là tại vì mấy người chụp hình nó giống nhau hay làm sao, nhưng mà anh cảm giác như là không có bao giờ mà người kiểu nhiếp ảnh gia mà đúng giờ hết trơn, là tại vì cũng đó là không biết nữa, tại vì An á, là khi mà có deadline để mà phải nộp hình á, là thường thường là sẽ rất là An sẽ hơi bị trễ hơn một chút, là tại vì không có quyết định được cái hình nào nó sẽ đúng, cái hình nào nó sẽ phù hợp, rồi thêm cái nữa là nhất là cho cái việc mình đăng một cái hình để mà có một cái caption gì đó mà cái caption đó không phải do mình viết thì mình sẽ bị rất là lo là cái hình này nó có hợp hay không, nó có phù hợp hay không, hay là nó như thế nào. Đó là tại sao mà nhiều nhiều khi cái sự kiểu đắn đo suy nghĩ đó nó sẽ làm cho cái nó sẽ bị trễ deadline.
Đúng rồi. Và nhiều khi tôi nói luôn là ê mày có thể mày coi cái ý tưởng này sao và mày triển khai ý tưởng đó bằng từ ngữ của mày, ý là nhiều khi mình cũng nói cái ý của mình ra, tại vì thì Trâm Anh viết không bằng Trinh nhưng mà nhiều khi Trâm Anh cũng có ý nghĩ á, thì để làm hình đó thì để cho nó khớp với nhau á, thì cũng nhiều khi cũng nói trước, hoặc là Trinh nhiều khi cũng có ý tưởng ông trong Trinh thì nói với Trâm Anh để Trâm Anh làm hình để cho nó khớp với nhau á, chứ không phải hoàn toàn là một đứa này đứa kia riêng đâu, sợ là
Hiểu rồi, hiểu rồi.
deadline nó sẽ bị ép buộc nó ý là cái lúc đó thì Trinh sai thiệt, lúc đó là mình bị nó bị nó mà Trinh lúc đó bị stress quá nên là cứ cứ bị chăm chăm cho cái chuyện đó phải đúng giờ nọ, sau cái lúc mà cãi đó là mọi thứ nó suôn sẻ hơn luôn á, kiểu như
Phải
hai đứa hiểu nhau
phải cãi nhau một lần rồi sau đó thì mới hiểu đúng
kiểu
không?
vậy đó, phải banh nhà luôn á, thì thật sự là không phải là không có trách nhiệm mà là Trâm Anh luôn muốn có những cái hình chất lượng nhưng mà Trâm Anh cũng phải hiểu là
Dạ
ông kia
dạ em
đã nói
biết
rồi đã chìm đắm cho cái chuyện
tự
đó.
cho mình thấy cho mình cũng hơi gọi là lơ mơ cho nên là cũng gán là kiểu như là hôm đó đăng bài thì phải dành ra một khoảng thời gian dài để mà lo đăng bài để mà tập trung vô làm cho nó xong á, em kiểu
Uống phải chạy trời bà vẽ cũng nhanh lắm,
nói chung là
bà vẽ có 15 phút
nhưng
mà ý
mà
là những cái idea đó tự nhiên tôi vẽ xong cái tôi thấy nó bình thường quá, cái xong tôi xóa cái tôi vẽ lại, hay là những cái hình đó cái góc đó tôi không thích nữa. Tự nhiên lúc mà chụp á thì hết nha, cái tự nhiên cái nhìn nhà cái hết hết rồi xong vậy á
Không,
thì đó.
cái đó anh hiểu chứ, từ anh nghĩ những cái nghệ sĩ mà về thị giác á, cũng nó cũng hay bị những cái vấn đề như vậy, là tại vì cái con mắt của mình nó dễ bị ảnh hưởng, nó dễ bị thay đổi, cũng giống như khi mình thấy một cái gì đó trong nhất thời mình sẽ thấy đẹp, nhưng mà đâu phải là sau cái nhìn đó cái là nhắm mắt đi ngủ cái sáng ngày hôm sau, tức là đúng không, nó mình sẽ thấy nhiều thứ khác nữa, mình sẽ thấy cái version đầu tiên của cái thứ mình làm, cái xong rồi mình đi ra ngoài mình đi chơi cái mình thấy một cái idea gì đó bên ngoài mình lại, hay là mình lên phone mình thấy một cái gì đó khác, cái sau đó mình lại thấy ồ cái của mình nó không ra gì hết, cái xong rồi lại quay về lại muốn sửa sửa hoài sửa hoài sửa hoài kiểu vậy. Trong trong cái những cái dự án cá nhân của An thì cũng y vậy đó, những cái series hình mà An làm, có một số những cái series mà nó cứ để đó hoài á, nó cứ trong cái dạng draft hoài, tại vì cứ làm xong xếp sắp sắp xếp này mọi thứ xong rồi đi, nhiều khi tới tới nỗi mà design cái cuốn sách luôn á, cái layout của cái cuốn sách, nhưng mà vừa mới làm xong ok thấy cũng được nghỉ, cái xong rồi đi ra ngoài hay là đi đâu đó cái tự nhiên thấy một cái cuốn khác của người khác làm cái coi cái xong rồi về cái muốn xóa cái mình làm luôn á, tức là tại vì đúng không, tại vì đúng rồi nhiều khi mình biết là cái mà nó làm cho mình tự tin thì nó dứt nó chỉ nó nhanh lắm, kiểu nó thoáng qua cái rồi cái sau đó mình đi coi những cái khác, hay thậm chí mình nghe ai nói một cái gì đó về một cái gì cái nó làm mình cảm giác là ồ thôi cái của mình nó không có xứng đáng, cái hình của mình nó không xứng đáng cho nên mình lại không có đăng, mình không có post kiểu vậy. Cho nên là nói tới đây thì tụi mình lại bắt đầu đi lạc đề, nói về đủ thứ trên đời hết, cho nên cũng có thể tạm có thể nói đây là một cái tạm kết thúc của cuộc đối thoại giữa Beautiful Noise và Sài Gòn Around. Chắc chắn trong tương lai tụi mình sẽ còn trao đổi nhiều ý tưởng và thậm chí cũng có thể hợp tác nữa. Và hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi hoạt động của tụi mình ở trên Instagram, YouTube và đặc biệt là các platform podcast như là Spotify, Apple Podcast hay là Anchor. Và rồi ok, đây là kết thúc của tập podcast này. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, ủng hộ nhóm của tụi mình. Tụi mình sẽ cố gắng hết sức để mà sản xuất ra các tập podcast tiếng Việt nhiều hơn. Chắc chắn là nhiều hơn thời gian vừa rồi. Và một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này. Và mong các bạn tiếp tục theo dõi và đón xem tập podcast kế tiếp. Beautiful Noise Collective, xin chào và hẹn gặp lại.